Rồi xin mời quý vị ổn định. Như vậy tối thượng Niết Bàn thì có 5 loại. Cái loại thứ nhất mà chúng ta vừa nói đó là những cái vị mà chủ trương là tận hưởng sung mãn 5 cái dục lạc ở cái cõi dục. Thì nói rằng nếu mà mình tận hưởng được 5 dục lạc ở cái cõi dục thì đó là Niết Bàn tối thượng rồi, khỏi cần đi đâu xa hết á. Thì trong cái phần này chúng ta có chia ra làm 2 phần, một cái phần là của loài người và một cái phần là của chư thiên ở cõi dục. Thì 2 cái quan niệm đó đều rơi vào tà kiến. Ở đây sư cô có nhận được một cái câu hỏi nhưng mà chưa có trả lời câu hỏi này, mà sẽ giảng hết 5 cái tối thượng Niết Bàn này rồi đó, thì sẽ xem cái câu hỏi này nó rơi vào trong cái tối thượng Niết Bàn nào. Rồi chúng ta đã xong cái phần thứ nhất, giờ chúng ta sang tới cái phần thứ hai là số 21 ở trang 37 đó. Giờ trang 37 ra số 21. Thì khi bước vào cái số 21 này đó là tất cả những cái phần mà thuộc về cái tối thượng Niết Bàn này đó là nó nằm trong cái cõi tứ thiền. Đây, tức là thiền sắc giới đây quý vị. Thiền sắc giới trên cái bảng này chúng ta thấy nó là ngũ thiền, tức là nó có 5 tầng cấp là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Nhưng mà khi người ta nói rút gọn lại đó thì cái 2 cái phần đầu này nó vô 1. Thì tức là cái người mà lợi căn á, thì khi mà nhập sơ thiền á thì tầm tứ nó nhập vô là 1, tức là vô là tứ liền, khỏi có cần nói đến tầm. Do đó mà khi mà nói tứ thiền đó thì tức là cái tầm với cái tứ này nó nhập 1 lại, nó đi rất là nhanh, nó qua giai đoạn tầm rất là nhanh, nó vào tứ liền, cho nên không có tính cái tầm ở chỗ này, do đó mà gọi nó là tứ thiền. Thì vậy quý vị hiểu là tứ thiền với ngũ thiền thì nó về căn bản nó có nghĩa là thiền sắc giới, còn cách gọi mà 4 hay là 5 thì chuyện đó không có quan trọng, bởi vì nói đến người lợi căn và cái người chậm thôi chứ không có gì khác cả. Tức là thường cái trật tự là mình đi từ cái thiền mà nó có đầy đủ 5 cái chi thiền là tầm, tứ, thủy, lạc, định. Nhưng là đó là với những người mà cái căn họ chậm lục, còn cái người mà họ cái căn mà họ nhanh nhẹn đó thì không cần phải là qua tầm, mà coi như đi vào tứ, tứ rồi hỷ lạc định luôn. Cho nên là cái sơ thiền đó là họ có tứ rồi đó là hỷ lạc định, không cần nói đến tâm. Thì nói vậy để cho quý vị ở đây dễ hiểu cái phần này. Rồi bây giờ chúng ta xem cái phần thứ nhất đây. Này ông, có thật bản ngã ấy như ông nói. Tôi không nói bản ngã không có, nhưng bản ngã như thế không phải hoàn toàn đạt được tối thượng Niết Bàn. Cái lời này có nghĩa là bác bỏ cái tối thượng Niết Bàn số 1 á. Bác bỏ cái quan niệm về tối thượng Niết Bàn thứ nhất. Rồi bây giờ mới bác bỏ đó, mới qua cái tối thượng Niết Bàn thứ hai. Vì rằng tính của dục lạc là vô thường, khổ, biến dịch. Vì tánh của chúng là biến dịch, chuyển hóa nên ưu bi khổ muộn não phát sanh. Khi nào bản ngã ly các dục lạc, ly các ác pháp, đạt đến an trú vào đệ nhất thiền, thiền định này có tầm, có tứ, có hỷ và có lạc, do ly dục sanh. Như thế bản ngã ấy đạt đến tối thượng hiện tại Niết Bàn. Như vậy có người chủ trương tối thượng hiện tại Niết Bàn của loài hữu tình. Như vậy quý vị nghe, một cái vị mà đắc sơ thiền nói về cái quan niệm mà tận hưởng 5 cái dục lạc thế gian của cái cõi dục. Thì nãy trong nói là cõi dục có loài người và chư thiên, thì cái vị này khi đắc sơ thiền thì bác mới nói rằng là tất cả những cái dục lạc ở thế gian này nè, những cái lạc thọ thế gian này nè, nó đều nằm trong cái vô thường, à, rồi là nó nằm trong cái sự coi như là diễn giải cái vô thường đó ra, là nói là nó biến dịch, nó là biến đổi, nó là không có tồn tại lâu dài. Và như vậy đó thì cái người này sai rồi. Chủ trương mà về tối thượng niết bàn á, theo cái quan điểm thứ nhất á, là sai rồi. Bây giờ tối thượng niết bàn là phải lìa bỏ những cái món dục lạc ở thế gian này, mà phải đi vào đó là ly dục, thì như vậy mới đúng là niết bàn hiện tại. Tức là khi mình đắc thiền rồi, khi cái vị này đắc thiền rồi, thì cái trạng thái mà mình được an lạc, được tĩnh lặng, được nhẹ nhàng nơi cái sơ thiền này đó, thì đây mới đích thực là tối thượng niết bàn. Hiểu này chưa? Vị này tiến đến cái tầng cấp cao hơn, cho nên là bác bỏ, mới nói rằng là tất cả những cái dục lạc thuộc về thế gian đều không có lâu dài, đều là vô thường đã, đều là biến đổi cả, và có thể đi đến những cái phiền muộn khổ não. Cho nên là không đúng, quan niệm này không đúng, phải như thế này mới đúng nè, phải ly dục và phải tu tập cho chứng đắc sơ thiền. Và khi chứng đắc sơ thiền thì có đầy đủ tầm tứ hỷ lạc định, thì trong tâm thì toàn là những cái pháp thiền không à, nó nhẹ nhàng, nó mát mẻ, vân vân, nó an lạc, nó hỷ lạc trong này. Thì như vậy đây chính là tối thượng niết bàn. Đó là cái phát biểu ý kiến của một cái vị đắc sơ thiền. Đó là cái thứ hai. Bây giờ đến cái thứ ba, là cái quan niệm của một vị đắc nhị thiền. Nếu mà tứ thiền đó thì mình cứ tính lìa bỏ lần, ví dụ như bây giờ đó là nó có tầm tứ hỷ lạc định, nhưng mà cái sơ thiền này thì nó lìa tầm tứ, rồi nó qua hỷ là nhị thiền, rồi nó qua lạc là tam thiền, rồi cứ thế nó tiến lên. Thì như vậy đó, vị này phát biểu thế này, cái vị mà đắc nhị thiền đây, nãy là vị đắc sơ thiền, bây giờ vị này đắc nhị thiền. Vị đắc nhị thiền đó là mới nói nè, này ông thật có bản ngã ấy như ông nói. Tôi không nói bản ngã không có, nhưng bản ngã như thế không phải hoàn toàn đạt đến tối thượng niết bàn. Tức là vị đắc nhị thiền này đó bác cái quan điểm của cái vị đắc sơ thiền. Vì cớ sao? Vì ở đây thiền định ấy có tầm có tứ nên gọi là thô tháo. Khi nào bản ngã ấy có tầm có tứ đạt đến và an trú đệ nhị thiền, thiền định này nội tâm yên tĩnh, trí chuyên nhất cảnh, không tầm không tứ, hỷ lạc do định sanh. Như thế bản ngã ấy đạt đến tối thượng hiện tại niết bàn. Như vậy có người chủ trương tối thượng niết bàn của loài hữu tình. Như vậy thì cái vị này nói rằng đó, khi mình đắc sơ thiền thì có tầm có tứ, thì cái sự hỷ lạc đó còn thô tháo, cho nên là chưa có phải là tối thượng niết bàn. Phải đắc nhị thiền, bỏ cái thô tháo đó đi, thì chỉ còn hỷ lạc định đó, thì như vậy mới là tối thượng niết bàn. Đó là vị mà đã lìa được cái sơ thiền rồi, đắc vào cái nhị thiền này, thì vị này bác bỏ cái quan niệm của người sơ thiền. Thì nói đến cái tầng cấp thứ nhì. Bây giờ đến với người tầng cấp thứ ba. Tầng cấp thứ ba là do những vị mà đắc tam thiền đây, là số 23 ở cuối cái trang 37 đó. Một vị khác lại nói, này ông có thật bản ngã ấy như ông nói, tôi không nói bản ngã ấy không có, nhưng bản ngã ấy như thế không phải hoàn toàn đạt đến tối thượng niết bàn, vì cớ sao? Thì cái vị thứ ba này đắc tam thiền á, thì bác cái luận chấp của vị đắc nhị thiền. Thì vị này giải thích đây, vì ở đây tâm trí có hỷ và bị kích động nên gọi là thô tháo. Khi nào bản ngã không tham hỷ, trú xả, chánh niệm, chánh trí, thân hưởng lạc mà các bậc thánh gọi là hỷ niệm lạc trú, đạt đến và an trú đệ tam thiền, như thế bản ngã đạt đến tối thượng hiện tại niết bàn. Như vậy có người chủ trương tối thượng hiện tại niết bàn của loại hữu tình. Như vậy cái vị mà đắc cái tam thiền này nói rằng á, khi còn hỷ thì còn thô tháo, bây giờ loại bỏ hỏi đi, hỷ đi thì cái niềm an lạc này đó nó tinh khiết hơn, nó nhẹ nhàng hơn, thì đây mới là tối thượng niết bàn. Như vậy quý vị thấy nó đi từ tầng tầng cấp chưa? Cái khi mà một cái vị mở cõi dục giới á, thì nói tối thượng niết bàn là tận hưởng sung mãn các cái dục lạc thế gian, hoặc là dục lạc của chư thiên ở thế gian chẳng hạn vậy. Thì cái vị mà đắc sơ thiền á, thì nói là còn trong dục lạc là còn vô thường, còn biến đổi, còn khổ đau, bỏ cái đó đi, không có đúng. Bây giờ phải tu tập để đắc sơ thiền. Đắc sơ thiền thì trong tâm á, nó được an định, có tầm, có tử, có hỷ, có lạc, có định. Thì như vậy đây là tối thượng niết bàn, bởi vì là tâm nó đầy đủ các cái sở hữu tịnh hảo đây. Nhưng mà cái vị mà đắc nhị thiền á, thì nói rằng là sơ thiền thì nó có tầm, có tứ, như vậy nó còn thô tháo, nó chưa phải là tối thượng niết bàn. Cái đó nó mấp mé của tối thượng niết bàn thôi, chưa phải tối thượng niết bàn. Thì bây giờ cái vị mà đắc tam thiền á, mới nói rằng khi nó còn hỷ là nó còn thô tháo, chỉ có lạc và định á, thì nó mới là tối thượng niết bàn. Cho rằng cái vị mà nói kia đó cũng là mấp mé của tối thượng niết bàn thôi, đắc tam thiền nè mới là tối thượng niết bàn. Hiểu hiểu cái đoạn này chưa? Bây giờ tiếp theo, cái mà trang số 24 đó, nó nói nè. Một vị khác lại nói, này ông có thật bản ngãi như ông nói, tôi không nói bản ngãi không có, nhưng bản ngãi như thế không phải hoàn toàn đạt đến tối thượng niết bàn, vì cớ sao? Bác bỏ cái luận kia. Ở đây tâm thọ lạc nên gọi là thô tháo. Khi nào bản ngãi xả lạc, xả khổ, diệt trừ hỷ ưu về trước, đạt đến an trú đệ tứ thiền, thiền này không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh, như thế bản ngãi đạt đến tối thượng niết bàn, tối thượng hiện tại niết bàn. Như vậy có người chủ trương tối thượng hiện tại niết bàn của loài hữu tình. Như vậy vị đắc tứ thiền thì nói rằng còn lạc là còn thô tháo, chỉ có định mới là cái sự bình an tốt nhất. Cho nên là chỉ có tứ thiền mới là tối thượng niết bàn. Thì như là từ hồi đầu cho tới bây giờ đó, thì chúng ta thấy rằng là tất cả những cái vị này đều là những người có trải nghiệm về tâm linh hết. Nhưng mà trải nghiệm trong một cái giới hạn nào thì người ta phát biểu theo cái giới hạn đó. Và khi mà những vị đó mà đắc cái thiền sắc giới từng bậc một rồi đó, thì như chúng ta đã hiểu đó, thì tất cả những vị này khi mà đắc thiền như vậy đều sanh thiên hết, chứ không có cái người nào không sanh thiên. Nhưng mà sanh thiên là sanh thiên, mà tà kiến là tà kiến. Bởi vì chư thiên này còn luân hồi cho nên là tuy cái nhận định của những người này rất là chân thật và bản thân mình nó trải nghiệm rõ ràng, nhưng cái trải nghiệm không hết, trải nghiệm không đủ đưa đến một cái phát biểu ý kiến vậy, và bám chắc vào trong cái ý kiến này cho rằng mình đúng nhất, dính chặt vào trong đó, thì như vậy nó mới trở thành tà kiến. Như vậy là nơi đây là cái tối thượng niết bàn đó, là để cho hai cái hạng. Hạng thứ nhất là những người trong cõi dục phát biểu kiến. Cái thứ hai là những cái vị hành giả chứng đắc thiền sắc giới đó có ý kiến. Thì bây giờ xin đọc cái câu hỏi mà của một vị mới gửi lên đây. Thì giờ quý vị đã nắm được năm cái tối thượng niết bàn hiện tại. Quý vị nghe cái câu hỏi này xem là quý vị sẽ căn cứ vào đâu để mà giải đáp cái câu này. Thưa cô, con biết Phật Pháp rất ít, nhưng với sự hiểu biết ít ỏi đó, con có cảm tưởng là mình thấu suốt mọi lẽ trên đời, chỉ thấu suốt nằm trong ngoặc kép. Con mong rằng kiếp sau sẽ hiểu Phật Pháp nhiều hơn. Không những thế, con mong những người thân và nhiều người khác cũng được như thế. Đó có phải là tối thượng hiện tại niết bàn không? Có phải không quý vị? Bây giờ thì mình cứ căn cứ vào đó thì trả lời nó không phải. Cái này chỉ là một cái ước mơ, hiểu không? Một cái ước mơ thôi. Và trong này có một cái điểm là cần phải nói thế này, là bây giờ mình biết Phật Pháp và mình mong muốn rằng kiếp sau mình cũng biết Phật Pháp, thì cái này chưa chắc. Tại sao chưa chắc? Tại vì khi cái sự hiểu biết của mình đó, nó mới chỉ là gọi là văn thôi, tức là nó còn nằm trong cái tưởng nè, cái tưởng tri nè, thì nó không bền vững đâu. Và phải có hành, bao giờ cũng phải có cái hành cả. Phải có, mình học Phật Pháp, mình ứng dụng Phật Pháp. Và khi mình ứng dụng Phật Pháp này đó, mà nó đem lại cái sự chuyển hóa về tâm thức, thì cái đó là niềm hy vọng. Và mình ứng dụng cái Phật Pháp này trong cái hành thiền của mình, mình đạt được một cái nội lực ở cái mức độ nào thì có thể. Còn nếu mình chỉ hiểu biết suông đó, thì quý vị nhìn thấy trong cái hiện tại này đó, hiểu biết suông có thể quên. Bây giờ thí dụ như quý vị nha, bây giờ quý vị ở cái tuổi này mà biểu quý vị đưa một cái công thức của lớp 12 ra thì thôi rồi, hết biết rồi, không có nhớ nữa đâu. Nhưng mà bằng tú tài có, bằng đại học có chứ phải không có đâu, phải vậy không? Nhưng mà đâu có nhớ nữa đâu. Hồi đó học thì làm bài được, thấy không? Làm bài được đàng hoàng mới đậu chứ. Nhưng giờ biểu làm lại làm được à? Như vậy không lẽ ta lấy bằng cấp lại? Cho nên đó, học hiểu Phật Pháp không có phải là có thể duy trì được đâu. Thì nó có đấy, sở hữu tưởng nó vẫn ghi nhận đấy, nhưng mà phải phủi cái lớp bụi này dữ lắm. Nó chỉ mạnh mẽ khi nào mình hành trì, và đặc biệt là hành trì có hiệu quả trong vấn đề chuyển hóa tâm thức, cũng như trong cái vấn đề hành thiền, thì như vậy nó mới là cái dấu ấn, như vậy nó mới lưu giữ được. Nhưng ngay cả đắc thiền rồi đó, là coi như là thấy nó đã, nội lực nó đã mạnh mẽ rồi, thấy không? Nhưng mà nếu mà ác nghiệp phát sanh đó, thì nó cũng đảo lộn. Cho nên không phải là đắc thiền sắc giới, đắc thiền vô sắc giới đó, có nghĩa là mình chắc 100% rằng đó, là cái chánh pháp nó ở với mình mãi mãi, ở với mình thường trực, đâu không có. Hả, mình hơ hỏng là chánh pháp đi ra, là tà pháp có mặt liền. Cho nên ngay đắc thiền đi nữa, là cái người mà cái sức mạnh về những cái sự tinh khiết ở trong tâm á, nó hết sức là mạnh mẽ, hết sức là lớn lao. Ô nhiễm chỉ có nhiêu đây thôi, còn tất cả là những cái pháp thanh tịnh hết, ô nhiễm như bao nhiêu thôi, nhưng mà nó có thể đi ra ngoài, và những cái ác nghiệp có thể phát sinh ngay khi đắc thiền. Đắc thiền định rồi nhưng ác nghiệp vẫn có thể phát sanh. Thì khi mà ác nghiệp phát sanh là nó đảo lộn rồi, thì mình cũng không chắc đâu. Không bao giờ cái con đường tiến hóa tâm linh của mình nó đi từng bậc tam cấp hết, không có thể bước một bước là chắc ăn, bước một bước chắc ăn, không có, không có. Nó luôn luôn nó đi theo những cái hình biểu đồ xáo trộn vậy. Bởi vì ngay trong đời sống hàng ngày của chúng ta đây đó, là những cái biểu đồ đó nó cũng khó mà chạy điều hòa. Cho nên khi mình tu tập đó, là mình làm sao mình cố gắng cho nó cứ vậy hoài, vậy hoài, vậy hoài. Tức là nó trở thành giống như là một cái điệp khúc vậy, nó lặp đi lặp lại hoài, thì nó thành một cái thói quen như vậy. Chứ còn mình cứ nhử xem là bây giờ mình học mình biết hết chứ, đúng không? Như ngay bản thân sư cô là cái người mà coi như là giảng cái bộ môn này chẳng hạn, nhưng mà đâu phải là mình lúc nào cũng làm chủ được, đâu phải lúc nào cái pháp thiện của mình cũng phát sanh được đâu. Những pháp bất thiện nó vẫn phát sanh, thấy không? Thì như vậy ai biết bây giờ lâm chung mình á, là cái lúc đó cái pháp bất thiện nó phát sanh thì sao? Cho nên mình học hiểu thì tốt, nhưng không có nghĩa là như vậy là đủ cái lực để khi tái sanh mình thấy là chánh pháp. Cái này sẵn đây cũng nói vui với quý vị luôn đó. Mà có nhiều người mới nói rằng là sao sư cô không dành cái thời giờ để mà đi giảng hơn thì nó tạo phước nhiều hơn, sư cô đi xây dựng làm gì? Bây giờ gần 70 tuổi rồi, có khi mình làm xong mình chết đó, thì là người khác lên người ta làm không được thì sao? Thì đây là một cái ý kiến rất là chính xác cho đời sống, nhưng không phải cho tam bảo. trong cái đời thường rất đúng, nhưng nó không đúng cho tam bảo. Mà ngay trong cái đời thường nó cũng đúng trong một cái giới hạn. Có khi mình lớn tuổi rồi mình làm thì mình nghĩ đến những cái người trong gia tộc chẳng hạn, hay mình nghĩ đến những cái lợi ích của xã hội mà mình cứ làm cho đến cái giờ nào mà không còn làm được thì ngưng. Nên không có suy nghĩ vậy. Còn đối với cái tam bảo đó thì cái chuyện này hoàn toàn khác. Ngày hôm nay khi mà sư cô có cái ước muốn đó là xây dựng cái giảng đường Đại Tạng và cái thiền đường Vipassana đó, là bởi vì nó là một cái điều mà sư cô cũng như tất cả quý vị đây đó, khi mình bắt đầu bước vào Phật Pháp đó, thì thấy cái quyển nào cũng đọc cả. Và mấy chục năm dài như vậy đó là cứ đọc, và rồi cái này nó về cái kia nó nọ, mà cuối cùng thì không biết nó là cái nào. Rồi đến khi cái phước mà đi qua bên tới Ấn Độ học đó thì học ngay Tam Tạng Kinh Điển. Và khi đi vào ngay Tam Tạng Kinh Điển thì tự nhiên mình thấy ồ, sao nó đầy cái hệ thống thế này, sao nó rõ ra như thế này đó. Thì chính vì vậy đó mà sư cô nghĩ rằng là tại sao mình không xây dựng một cái chỗ đó, mình không có tạo một cái điều kiện để cho Tam Tạng Kinh Điển nó được đưa ra, và để mình rút ngắn hết tất cả những cái chuyện mà mình học cái giáo pháp. Tại sao lời dạy chính kim khẩu Đức Phật mình cũng học, mình học những cái phần dụng dụng nhỏ nhỏ, rồi mỗi cái đề tài nhỏ thì người ta trình bày thế này thế này, mình đi như vậy biết bao giờ mới hết, sao mình không đi thẳng vào? Mình đi thẳng vào đi thì rút ngắn được thời gian mà chính xác. Bởi vì chánh pháp chính là đây, tất cả chánh pháp nằm trong Đại Tạng, và tất cả pháp hành của chánh pháp nằm trong thiền Vipassana. Hai cái này mình không có tạo dựng ra để mà mình bắt đầu thì đến bao giờ mới bắt đầu? Cho nên không phải là mình cầu nguyện rằng khi mà thân hoại mạng chung đó thì tái sanh bất cứ cõi nào đó cho con được gặp chánh pháp. Lời cầu nguyện này rất là tốt, nhưng không làm gì hết làm sao tốt? Giống như thần cho trúng vé số mà nó nói sao mà chờ hoài không thấy trúng, ông thần cũng hỏi mua chưa. Thành ra khi mình nói là nguyện cho khi thân hoại mạng chung mà sanh tái sanh bất cứ cõi nào đó con cũng gặp chánh pháp, thì bây giờ lấy cái gì để mà mình có cái cơ sở? Cho nên là chúng ta một cái viên gạch, một cái bao xi măng hợp nhau lại để chúng ta dựng một cơ sở vật chất. Và cái cơ sở vật chất này nhất định nó sẽ bắt đầu để mà khai mở Đại Tạng ra. Và như vậy là đời nối tiếp đời. Thì biết đâu khi chúng ta tái sanh thì chúng ta lại gặp chánh pháp nơi chính cái chỗ mà chúng ta đã đặt vào trong đấy. Mà sư cô nghĩ rằng có người tái sanh tới bởi vì sư cô có ba con chó già. Có một con nó không thấy đường, nay nó đã 13 tuổi rồi. Nó có hùng phước vô trong đó. Thành ra nhất định là nó phải về đó thôi. Và có những cụ rất là già, 80, 80 mấy, cũng rất là hoan hỷ hùng phước vào đây. Thì đấy, sẽ trở lại thôi. Cho nên chúng ta hãy làm việc đi. Khi chúng ta ước nguyện cái gì, chúng ta hãy làm đi. Và đừng có nghĩ rằng là khi mình buông tay thì không có người khác, không bao giờ. Hễ nơi cái người nào mà có cái tâm nguyện là gặp chánh pháp, muốn sống trong chánh pháp, thì cái chỗ chúng ta xây dựng để cho chánh pháp được bắt đầu thì chánh pháp sẽ được tồn tại. Cho nên lo sợ gì tới cái chuyện mà sư cô già hay là chết, không có thành vấn đề, không lo chuyện đó. Bởi vì ngay cả những cái gì đóng góp đây là có người trẻ, có người già mà. Có người đóng góp xong rồi đã chết rồi mà. Thành ra chúng ta cứ tiếp tục, không lo chuyện này. Và sư cô cũng nói với quý vị là sư cô tác ý rất là kỹ, là làm sao đó là đi xin tất cả những người nghèo 500 đồng tới 1000 đồng thôi. Mà sư cô đã làm được rất nhiều. đến có người đã đến trung tâm ung bướu để làm những cái việc đó, có người đã xin được của những người ăn xin, xin trong những cái xóm nghèo, xin hết. Và sắp tới khi bắt đầu qua giai đoạn xây dựng đó thì sư cô sẽ xin trẻ con 2.000 đồng bạc thôi, một viên gạch tẻ với cái tên của nó. Thì đấy chính là cái mà nó tồn tại, chính là cái mà nó không có trở thành cô tử đây, chứ không phải là đi tìm một cái số tiền khổng lồ để xây dựng cho nhanh, mà đi tìm hết. Bởi vì giáo pháp là để dành cho cái người khổ, dành cho cái người nghèo, là cái người thiếu cái phần phước thiện và cái người thiếu cái phần phước trí. Khi giáo pháp đến với họ thì họ biết tại sao họ nghèo, họ biết tại sao họ khổ, thì họ gieo lại cái nhân hết nghèo, họ gieo lại cái nhân hết khổ, thì giáo pháp còn cho những người đó. Còn những gì có khi phước nhiều quá rồi thì đâu có cần phước nữa, không? Cho nên là dành cho những người thiếu phước. Do đó mà chúng ta phải làm sao đi sâu vào trong cái mọi cái tầng lớp. Và cái này là cái nuôi dưỡng cho cái nơi đây không thành cô tử. Cho nên là sư cô chỉ là một cái phần nhỏ trong số tất cả những gì hùng phước đây. Cái phước mình cộng với phước của tất cả đại chúng nó mới hiệp thành được. Cho nên một người chết không nghĩa lý gì hết. Người này chết thì có người khác, giống như một cái quốc gia vậy thôi. Thì cái người lãnh đạo này chết thì cũng có người lãnh đạo khác, cho nên không lo chuyện đó. Chỉ làm sao mà tất cả đều phải xây dựng quốc gia cho tốt đẹp, làm sao cho mình có được một cái nơi rồi thì luôn luôn đó, trong cái đời sống của mình đó, mình luôn luôn tâm niệm rằng là hiểu chánh pháp thì phải hành chánh pháp, và phải tạo điều kiện để mà mở rộng cái chánh pháp này ra. Thì như vậy chúng ta không lo già, không lo trẻ, không lo gì hết. Cứ việc hãy mình còn hơi thở thì mình làm được cái gì cho chánh pháp, học được bao nhiêu về chánh pháp, hành được bao nhiêu về chánh pháp, tạo cái điều kiện để cho chánh pháp được lưu truyền thì mình cứ làm. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong cái phần là các cái đoạn kiến này, năm cái tối thượng hiện tại niết bàn. Thì bây giờ lần sau đó là sư cô sẽ làm cái công việc này, tức là chúng ta sẽ tới cái phần sau, là cái phần mà bắt đầu sẽ nói lại những cái ngã vị lai và những cái ngã quá khứ này. Trong cái ôn tập đó là sẽ nói về các cái loại mà tà kiến này. Chúng ta lặp lại những cái điểm cơ bản, rồi từ những cái điểm cơ bản này đó là mới đi tới cái sự đúc kết là do đâu mà những cái này nó phát sinh. Và khi nó nói cái này, khi cái phần 2 mà nói như này đó, thì không có nói là ai là cái người mà có cái tà kiến này, mà sẽ nói là cái nguyên nhân nào, do cái tâm gì mà nó đưa đến cái tà kiến này. Tôi xin mời quý vị nghỉ.
Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng.
A ca sa tha cha phùng ma e va na ga ma hi di ca bồn nhãn nô anu mô đăng tu chia răng ra căng tu sa sa năng a ca sa tha cha phùng ma Akasatha cha phum ma tha deva naga mahi Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Y đằng nô nha tì nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng nô nha tì nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng nô nha tì nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng mê y đằng quát ta mê phun nhang sa ba sa ya ba hằng hô tu do phước báo chúng đã trong sạch làm đây hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều